mọi thứ nó không có dễ, mà trong bên trong sẽ có những cái chi tiết mà nếu không nắm thì vẫn không thể hiểu được. Ví dụ như không tông và tánh tông, thì giữa hai cái này, cái nào là không tông mà cái nào là tánh tông? Cái này là không tông hay là tánh tông? Phải không? Chắc không? Dứt bạc không chỗ nương, nó thuộc về cái gì? Không tông. Chỉ thẳng tâm tánh, nó thuộc về gì? Tánh tông, phải không? Đó, thành ra mấy em phải tập làm quen với những cái này từ từ. Thì trong không tông và tánh tông, nó có 10 thứ khác nhau. Thì không tông tức là cái tâm bất nhã, nó có những cái 10 thứ khác như thế nào? Thì khi vô bài, mình sẽ học. Đây thì cô chỉ giới thiệu thôi. Rồi phần thứ năm là nói về các pháp đốn và tiệm. Thế nào là đốn và thế nào là tiệm? Cái chữ đốn có nghĩa là chỉ thẳng lý tánh, còn tiệm là tùy căn cơ mà tu từ từ. Nhưng mà nếu có người hỏi là tại sao đã đốn ngộ, tức là sạch rồi, sao lại còn phải tiệm tu, thì trả lời sao? Có người hỏi là Phật nói đốn giáo, tiệm giáo, thiền mở bài đốn môn, tiệm môn. Nhưng mà không biết trong ba cái thứ giáo đó thì cái nào đốn, cái nào tiệm. Và trong cái nghĩa đốn tiệm này, rất nhiều người khi mà tu mơ hồ, không biết thế nào là đốn, thế nào là tiệm. Cho nên để giải những cái nghi này, đồng thời cho thấy trong các cái giáo nói thế này, trong các cái tông thế này, thì cái nào là đốn, cái nào là tiệm. Và mình đi trên cái đường đi nước bước của mình, thế nào là đốn, thế nào là tiệm, thì trong cái phần này Ngài nói rõ. Và tới thứ sáu cuối cùng là 10 lớp gốc ngọn phàm phu. Chúng ta là phàm phu hay là hiền thánh? Nhưng mà chư tổ dạy là tất cả chúng ta đều có Phật tánh, phải không? Còn trong kinh cũng nói là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Thì như vậy tức là mình cũng là hiền thánh rồi, phải không? Vậy thì mình là hiền thánh hay là phàm phu? Ủa sao vậy? Chuẩn bị bước lên phàm thánh hả? Ấn nó nói là mình chuẩn bị bước lên phàm hiền thánh. Thôi cũng ráng tin như vậy đi ha. Thì ở đây Ngài chỉ bày 10 lớp gốc và ngọn, tại sao mà tất cả chúng sanh đều có chân tâm bản giác mà lại biến thành phàm phu như thế này. Đó, nó đi 10 bước. Tại sao mình là Phật, vốn là Phật, có Phật tánh, mà bây giờ lại ngồi ở đây với đủ cái thứ mà hỷ nộ ái ố trong lòng của một chúng sanh như thế này? Tại sao? Thì Ngài hướng dẫn cho mình thấy 10 lớp, từ ban đầu từ cái gốc giác ngộ mà lại đi tới cái chỗ phàm phu mê lầm. Và rồi Ngài chỉ ngược trở lại. Bây giờ trong cái mê lầm này thì mình đi ngược trở lại thế nào, trở về lại cái chỗ hiền thánh Phật của mình ngày xưa. Cái đường đi nước bước rõ, để cho mình đi tới đâu thì mình biết tới đó, không hồ nghi. Sau khi trình bày hết như vậy thì có người mới hỏi là đã trình bày như vậy là đủ tu tâm rồi, đâu có cần đọc tạng kinh và cái kệ thiền hơn cả 100 quyển nữa. Thì Ngài trả lời là như khi mình cầm một cái áo, ví dụ như mình, quý vị giặt áo quần, mình muốn vũ cái áo thì mình nắm ở đâu mình vũ? Mình nắm lên cái cổ áo mình vũ. Nhưng mà nếu mà bỏ cái áo để chỉ lấy cái cổ thôi thì có được không? Là không được, phải không? Thành ra phần này, tất cả cái phần mà nêu lên như thế này gọi là cương yếu. Nhưng mà nếu mà bỏ hết, chỉ giữ lấy cương yếu này không thì có rõ ràng không? Không được. Thành ra phải học luôn cả cái bộ mà 100 quyển. Cho nên Ngài mới viết cả 100 quyển để nói lên cho đủ ý. Và cuối cùng quyển sách là Ngài nguyện cho những người đồng duyên chống hợp nơi hội của chư Phật. đó là cái tâm nguyện của Ngài Tông Mật khi viết cái bộ sách này. Như vậy là đã đi hết cái dàn bài chính của quyển Nguồn Thiền. Và quý vị có thể hình dung được là chúng ta sẽ học cái gì trong quyển này, phải không? Chúng ta học về cái đầu là gì hả? À, 10 cái lý do tại sao phải nghiên cứu kinh và thiền. Rồi chúng ta sẽ học cho biết một cách khá rõ ràng chi tiết các tông phái về thiền. Rồi biết là giáo nó có rất là nhiều, nhưng mà nó không ra ngoài những cái này nói về tướng mà vẫn y nơi tánh mà nói, tức là nói các cái pháp tướng đầy đủ. Hoặc là có giáo thì nói tướng, có giáo thì phá tướng, và có cái thì bày cái chân tâm, chỉ thẳng chân tâm cho mình thấy, rồi chỉ cho mình phân biệt một vài cái sai khác giữa không tông và tánh tông, nói rõ về đốn tiệm và 10 lớp tu tập như thế nào, gọi là 10 lớp gốc ngọn phàm phu. Đó là cái nội dung của quyển Nguồn Thiền. Thì quý vị học nãy giờ thấy hơi khô khan và có khó không? Thấy dường như hơi khó, khó không? Là tại vì mình chưa quen, phải không? Mình chưa quen, và cái lối này là cái hệ thống hóa tất cả các cái phần về kinh và thiền để cho mình nắm. Nó khác với các cái kinh mà mình học. À, khi học á, thì chỉ về cách tu, cách dụng tâm. Còn đây á, có như vậy không? Đây là một cái quyển trình bày hệ thống cho mình hiểu. Rồi tới khi mà đi sâu á, thì Ngài mới chỉ ra và mình thuộc cái căn cơ nào, thì mình sẽ thích hợp với cái đó. Mình mới không hồ nghi. Ví dụ như là tại sao mà có người tu á, mà chỉ có biết vọng thôi, cái gì vọng thì bỏ, vọng thì bỏ, thì tu theo lối đó thấy dễ. Mà có người á, thì lại chuyên một cái tánh thấy và tánh nghe, cứ chuyên chuyên cái chỗ là thể thấy cái gì thì biết, thấy là biết tánh thấy, nghe biết tánh nghe, mà không nói tới cái chuyện vọng tưởng. Quý vị có thấy trong dụng công có cái đó không? Đó. Hoặc là mình nghe chư vị giảng mình cũng thấy vậy. Có người thì chỉ nói là cứ nhìn để ý, phản quan, coi vọng khởi thì buông, vọng khởi thì buông, không theo. Không nói gì tới cái tánh thấy tánh nghe, phải không? Thì như vậy vị đó nó thuộc về cái đường hướng nào? Dứt vọng tu tâm. Nhưng mà còn cái mà cứ thấy thì biết là mình có tánh thấy, nghe biết có tánh nghe. Cái gì không biết cứ tánh thấy tánh nghe nhớ, thì cái đó là gì? Chỉ thẳng tâm tánh. Còn có một người nhạt hết, cái gì cũng vọng hết, đừng nói với tôi, thì cái đó là thuộc về cái gì? Nhất bạc trong chỗ nương, cái gì cũng buông, buông sạch, buông sạch. Thì như vậy chỉ sơ sơ mới thấy là khi mà nếu hai người đó, ba người đó mà xúm lại cãi nhau, nói là ăn như chị như vậy là tu sai, tu vậy này mới đúng, thì có được không? Có ai sai và có ai đúng trong đó không? Không. Mà chỉ là thích hợp. Rồi giả như có người hỏi là sao chỉ một cái tu của Phật dạy mà lại bày ra hai ba thứ khác nhau như vậy, thì mình trả lời sao? Hả? Trả lời sao? Thì thế này, ví dụ như có một cái núi, phải không? Và chúng ta là những hành giả đang leo lên trên này. Quý vị có đang leo núi không? Có thở không? Đó. Thì khi mà lên tới cái đỉnh núi này, ví dụ trên này là cái chùa Đồng đi nghe. Đó, ví dụ đây là leo lên Yên Tử, đây là chùa Đồng đi. Lên tới đây thì dù rằng mình đi ở đây hay là mình đi ở đây, hoặc là cái trái núi mình bắt từ đây mình đi lên, cuối cùng khi mà lên tới thì lên tới đâu? Lên tới một cái chùa Đồng thôi, phải không? Chứ không có lên tới hai nơi. Nhưng mà đường đi thì giống hay là khác? Thì có thể khác. Và nếu cái người này cái người này họ đứng ở đây, họ đứng ở đây, và bên này có một cái người họ đứng ở đây.